Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình Sống Đạo hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tinh Thần Phê Phán, nhưng trước hết là ca khúc Chúa Yêu Trần Thế của Châu Hồng Sơn qua tiếng hát Mai Thảo.
Và Thiên Chúa vâng bao
Vừa rồi là tiếng hát Mai Thảo trong ca khúc Chúa yêu trần thế của Châu Hồng Sơn. Và bây giờ là bài Tinh thần phê phán dựa trên phúc âm Matthew chương 7, câu 1 đến câu 5. Hầu hết mọi người không ai muốn bị phê bình, lại càng không muốn bị chỉ trích, nhưng đây lại là điều người ta thường hay làm cho người khác hơn hết. Nhẹ nhàng là những hình thức nhận xét bóng gió gần xa, nêu lên những cái cần phải thay đổi hay bổ khuyết trong lời nói, trong tác phong, trong việc làm, vân vân. Nặng hơn thì chỉ trích trực tiếp thẳng thừng không thương xót. Phản ứng của người bị chỉ trích thường là biện minh, binh vực, có khi giận dữ tấn công lại nặng nề hơn, và cái vòng luẩn quẩn tiếp tục, mà hậu quả là cả hai bên đều bị tổn thương mà thường vết thương rất lâu lành. Điểm căn bản ở đây là những chỉ trích phê bình trên đều dựa vào những tiêu chuẩn cá nhân có tính cách chủ quan, không phải là những tiêu chuẩn toàn hảo của Chúa trong Kinh Thánh. Cho nên người nghe chỉ trích thường không phục và có phản ứng tự bênh vực. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu dạy về vấn đề này như sau. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao các ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà không thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em ngươi rằng, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà ra khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Chúng ta nêu lên một số các nhận xét như sau. Trước hết, từ ngữ đoán xét Chúa dùng ở đây không có nghĩa pháp lý, vì Chúa Giê-xu không có ý đả phá hay loại bỏ cơ chế pháp lý của con người. Trong các thí dụ, Chúa vẫn dùng các tư liệu liên quan đến tòa án, quan án, hàm ý rằng Chúa không phủ nhận tính cách cần thiết của pháp chế con người trong xã hội. Từ ngữ đoán xét trong nguyên ngữ Hy Lạp krino có nghĩa khá rộng, có thể dịch là xét xử, lên án hay phân biện. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, từ này không có nghĩa pháp lý và trong văn mạch cũng không hàm ý cấm đoán việc lên án những hành vi phạm pháp. Điều Chúa Giê-xu cấm các môn đệ là tinh thần phê phán người khác nhằm mục đích hạ thấp đối tượng để nâng mình lên. Thánh Phao-lô trong thư Roma chương 13 câu 10 đến câu 13 viết như sau. Nhưng ngươi sao xét đoán anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng, Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước mặt ta và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Vậy, chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình. Đó là trong thư Roma chương 13, câu 10 đến câu 13. Lý do Chúa nêu lên để ngăn cấm tinh thần phê phán là để tránh việc trả đũa. Các ngươi xét đoán người ta thể nào, thì họ cũng sẽ xét đoán lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào, họ cũng sẽ lường cho mực ấy. Khi phê phán người khác, tất nhiên chúng ta phải dựa trên một số tiêu chuẩn nào đó, và những tiêu chuẩn này thường có tính cách chủ quan, phiến diện, dựa vào quan điểm cá nhân, nhận định cá nhân, bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm, thành kiến cá nhân, không đúng cho những trường hợp khác. Một thí dụ điển hình là quan điểm cá nhân về phương diện chính trị. Thường không có một quan điểm chính trị nào hoàn toàn, cho nên phê phán người khác dựa trên quan điểm chính trị thường đưa đến bế tắc. Thí dụ Chúa nêu lên liên quan đến cái rác và cây đà trong mắt có một tính chất minh giải rất đặc biệt. Mới nghe dường như quá đáng, vì cây đà làm sao có trong mắt được. Ngay cả khi có một chút bụi trong mắt, chúng ta cũng đã thấy rất khó chịu và không thể nhìn thấy gì hết. Chúng ta cần biết rằng đây là một mệnh lệnh dùng một ẩn dụ và chúng ta phải hiểu theo nghĩa bóng. Tinh thần phê phán của con người dựa vào quan điểm cá nhân, khuynh hướng cá nhân, ý thích cá nhân đầy tính chủ quan. Quan điểm đó có thể đơn giản, nhẹ nhàng, dễ dãi như cái rác, nhưng cũng có thể to lớn cành càng như cây đà. Những quan điểm như thế rất khó thay đổi hay gột rửa, những quan điểm quá khích thường thấy trong lĩnh vực tôn giáo hay chính trị là những lĩnh vực có ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội. Người theo một chính đảng sẵn sàng đả kích, tấn công, bôi nhọ cá nhân người theo chính đảng đối lập chỉ vì người đó theo một chủ trương khác mình, bất chấp đó có thể là một người thanh liêm, ngay thẳng, cương trực. Khi phê phán nhằm đả kích hay hạ thấp người khác, là chúng ta quên rằng những hiểu biết của chúng ta về con người cũng như về mọi sự việc khác rất giới hạn. Chúng ta không có tri thức tuyệt đối của Đức Chúa Trời, cho nên không thể phán xét như Đức Chúa Trời. Ngay cả những việc mắt thấy tai nghe của chúng ta cũng có thể nhầm. Có một câu chuyện cổ kể về một người mất chiếc búa. Ông ta nghi thằng bé hàng xóm là thủ phạm. Từ đó mỗi lần thấy nó sang nhà chơi, ông đều nhìn nó với con mắt theo dõi, thấy mọi hành vi cử chỉ của nó khác thường. Nó có vẻ ngại ngùng rụt rè hơn trước, khiến cho những nghi ngờ của ông dần dần được khẳng định và ông kết luận nó là đứa ăn cắp đã lấy búa của ông. Một năm sau, khi nhà dột, ông leo lên nóc nhà để sửa mái, bỗng thấy cái búa của ông để quên trên đó đã một năm qua. Ông hối tiếc đã nghi ngờ thằng bé hàng xóm, và bây giờ ông nhìn nó với con mắt khác hẳn. Chính vì những hiểu biết của chúng ta về người khác rất giới hạn, cho nên chúng ta phải cẩn thận, nhất là đối với những định kiến của mình. Lời khuyên cuối cùng của Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này giúp cho chúng ta khám phá ra thêm một điều mới. Chúa dạy, hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà ra khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cây rác ra khỏi mắt anh em mình được. Chúa gọi người phê phán anh em mình về lỗi rất nhỏ mà không thấy lỗi lớn hơn của mình là kẻ giả hình. Phe thông giáo và pha-ri-si trong thời Chúa Giê-xu là thành phần sống dựa vào hình thức lễ nghi bên ngoài mà thiếu tình thương chân thật. Người pha-ri-si đứng ở vị trí phán xét người khác về các hành vi tôn giáo và đạo đức, nhưng lại dựa vào quan điểm tôn giáo hình thức, dựa vào lễ nghi bên ngoài. Hiển nhiên, đây không phải là những tiêu chuẩn chính xác. Như vậy, Chúa không cấm chúng ta nhận xét hay phê bình xây dựng anh em chúng ta, nhưng Chúa căn dặn chúng ta phải loại bỏ tinh thần phê phán, thành kiến với động cơ âm thầm là hạ thấp người khác để nâng mình lên. Chúng ta cần giúp đỡ, xây dựng người khác dựa trên tiêu chuẩn của lời Chúa, chứ không dựa vào những cây đà là những quan điểm, ý thích hay khuynh hướng cá nhân.